Chúa Nhật 29 thường niên, Chúa Nhật truyền giáo. Quyền năng từ trên cao.
Lời Chúa theo Tin Mừng Luca. Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm 11, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông. Người bảo, khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-sê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ, người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo, có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều cha Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bây giờ các ông bái lại Người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Chúng ta cùng suy niệm. Nếu Đức Giêsu phục sinh không sai gửi Thánh Thần, thì chúng ta sẽ chẳng có một hội thánh truyền giáo. Các tông đồ được lệnh phải chờ ở Jerusalem, chờ mặc lấy quyền năng từ trời cao ban xuống, chờ Đức Giêsu sai gửi Đấng Cha đã hứa ban, chờ lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần. Không có sức mạnh của ngôi ba Thiên Chúa, các tông đồ chẳng dám đi rao giảng cho muôn dân và trở nên chứng nhân của Đức Giêsu cho cả thế giới. Không có Thánh Thần thì không có hoạt động truyền giáo. Điều này vẫn đúng cho thời đại chúng ta. Thánh Thần vẫn thôi thúc bao tâm hồn đi gieo tin mừng, vẫn hiện diện và hướng dẫn hội thánh trong việc rao giảng, vẫn khơi dậy bao sáng kiến mới mẻ trong việc truyền giáo. Kitô hữu tự bản chất là chứng nhân. Các tông đồ đã làm chứng vì họ đã thấy tận mắt. Chúng ta chỉ có thể làm chứng nếu thấy bằng đức tin. Thấy bằng đức tin mạnh chẳng kém gì thấy bằng mắt. Kitô hữu là người thấy được Đấng vô hình, có tương quan thân thiết với Đấng họ mến tin. Truyền giáo không phải là tuyên truyền một lý thuyết, mà là đưa người khác đến gặp một ngôi vị, là chia sẻ cho họ niềm xác tín và yêu mến của mình. Chúng ta cần tự hỏi tại sao sau gần 4 thế kỷ, Kitô giáo ở Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh. Phải chăng vì đức tin chúng ta đã nhạt nhòa, vì đời sống chúng ta chẳng có gì đáng nói? Hay phải chăng chúng ta đã lơ là với việc rao giảng, hoặc không biết cách loan báo tin mừng cho phù hợp? Có thể tất cả những lý do trên đều đúng. Truyền giáo hôm nay đòi ta cộng tác với mọi người thiện chí để xây dựng một thế giới công bằng, nhân ái hơn, đòi ta yêu thương và phục vụ những người nghèo nhất. Truyền giáo là đưa tin mừng vào nền văn hóa Việt Nam và đưa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam vào việc sống và làm chứng cho tin mừng. Chúng ta tin một Thánh Thần duy nhất đã hoạt động nơi các dân tộc trước khi ngôi lời nhập thể, vẫn luôn hoạt động trong đời Đức Giêsu và trong hội thánh, và còn đang hoạt động nơi các tôn giáo, các nền văn hóa của mọi dân tộc trong thế giới hôm nay. Phải làm sao để trình bày tin mừng cách dễ hiểu, gần gũi với tâm thức của đồng bào? phải làm sao để bày tỏ một khuôn mặt Đức Giêsu nhân từ, dễ mến, đem lại hạnh phúc cho con người. Hội Thánh Việt Nam cần biết bao những người công giáo biết làm văn, làm nhạc, làm thơ, biết viết kịch, viết báo. Tinh thần Chúa Kitô phải từ từ thấm vào mọi lĩnh vực. Có thể Kitô hữu mãi mãi vẫn là một thiểu số, nhưng phải là một thiểu số đóng góp nhiều cho dân tộc.
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Lạy Cha, Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, con Cha. Xin Cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Đức Giêsu, họ cũng là những người đã được cứu chuộc. Lạy Cha, xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và sự bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Lạy Cha, chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.